là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là ghi nhận về những kết quả nổi bật mà Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019. Cuối chương trình tạp chí du lịch tuần này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những điểm du lịch hấp dẫn ở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nên 6 tháng qua sản lượng thịt hơi đã giảm 12.000 tấn. Nhiều chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp có khả năng khó đạt. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng phương án tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương phát triển một số cây trồng vật nuôi khác. Trong đó sẽ tăng thêm 500 tấn thịt gia cầm với giá trị 25 tỷ đồng, chăm sóc vỗ béo đàn bò thịt với sản lượng khoảng 66 tấn, phát triển trồng dâu nuôi tằm khoảng 192 tấn với giá trị khoảng 8 tỷ đồng. Ngoài ra phát triển lồng cá trên hồ Thác Bà để tăng sản lượng thủy sản hơn 2.000 tấn. Trồng mới các loại cây như quế, sơn tra, che măng bát độ với giá trị tăng thêm khoảng 130 tỷ đồng.
Tỉnh Yên Bái hỗ trợ thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2019-2025 với tổng kinh phí hỗ trợ 265 tỷ 957 triệu đồng. Chính sách này được triển khai tại 28 xã của 3 huyện Trấn Yên, Văn Chấn và Văn Yên. Đối tượng hỗ trợ là các gia đình cá nhân tham gia vào tổ hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp phát triển trồng dâu nuôi tằm theo chuỗi giá trị, hỗ trợ một lần cho hộ gia đình trồng dâu có diện tích trồng mới từ 1.000 m2 trở lên, mức hỗ trợ 10 triệu đồng cho 1 ha. Hỗ trợ một lần kinh phí cho hộ gia đình xây mới nhà nuôi tằm con tập trung có diện tích xây dựng từ 150 m2 trở lên. Nhà nuôi tằm con được thiết kế theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền, mức hỗ trợ 50 triệu đồng trên một nhà. Hỗ trợ một lần kinh phí cho hộ gia đình xây mới, sửa chữa nâng cấp, cải tạo nhà nuôi tằm lớn có diện tích xây dựng từ 120 m2 trở lên. Nhà nuôi tằm lớn được hỗ trợ 20 triệu đồng trên một nhà xây mới và 10 triệu đồng trên nhà sửa chữa nâng cấp, cải tạo. Hỗ trợ một lần kinh phí cho hộ gia đình nuôi tằm mua mới bộ né ô vuông gồm có 50 vỉ né, kích thước vỉ né từ 1m2 trở lên, có một bàn gỡ kén và giá treo đủ 50 vỉ né, mức hỗ trợ 5 triệu đồng trên một hộ. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác. Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã giải ngân trên 320 triệu đồng quỹ hỗ trợ nông dân để triển khai 4 dự án, gồm 2 dự án chăn nuôi trâu sinh sản tại phường Cầu Thia và xã Nghĩa Phúc, một dự án gạch không nung, một dự án làm chuồng chít. Thị xã cũng đã mở 20 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, sản xuất nông lâm nghiệp cho trên 1.300 cán bộ hội viên, 20 lớp học nghề cho 120 hội viên tại 7 xã phường trên địa bàn. Ngoài ra, quỹ hỗ trợ nông dân đã liên kết từng hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thành các tổ hợp tác, xóa bỏ dần tập quán canh tác manh mún. Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn trong quá trình cho vay, Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã định hướng cho các hộ hội viên sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, thường xuyên kiểm tra theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn.
Ban chấp hành tỉnh đoàn Yên Bái đã sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm. Sau tháng đầu năm 2019, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã triển khai thực hiện một cách đồng bộ với nhiều nội dung giải pháp phong phú đa dạng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống được quan tâm chú trọng. Công tác xây dựng đoàn, tham gia xây dựng và bảo vệ đảng, chính quyền nhân dân được quan tâm. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Các cấp bộ đoàn chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt, cách thức tập hợp đoàn viên thanh niên. Trong đó các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp đặc biệt được các cấp bộ đoàn quan tâm. Phong trào thanh niên tình nguyện tạo được hiệu ứng tích cực, hiệu quả cao. Các cơ sở đoàn đã xây dựng được gần 1.700 công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, tư vấn hướng nghiệp cho hơn 10.000 đoàn viên thanh niên và giới thiệu việc làm cho gần 1.700 đoàn viên thanh niên, thành lập mới được 51 tổ hợp tác. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận thông qua 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ nay đến hết năm 2019, tập trung vào đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phối hợp thực hiện thành công đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái lần thứ 5, đẩy mạnh các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, duy trì và xây dựng mới các mô hình kinh tế tập thể trong đoàn viên thanh niên.
6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Kiểm định Xây dựng tỉnh đã thực hiện đạt giá trị sản lượng hơn 2,3 tỷ đồng. Trung tâm đã giúp cho các chủ đầu tư thẩm tra bản vẽ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công dự toán công trình và tư vấn quản lý đầu tư xây dựng được trên 20 công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Thẩm tra và tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý dự án được 7 công trình đảm bảo đúng luật xây dựng. thực hiện tư vấn giám sát thi công xây dựng 12 công trình, chất lượng giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy phạm và hồ sơ thiết kế kỹ thuật, được các chủ đầu tư tín nhiệm và đánh giá cao. Ngoài ra, trung tâm còn giúp khách hàng tiến hành thí nghiệm kiểm định được hàng trăm tổ mẫu vật liệu xây dựng phục vụ cho thi công các công trình đảm bảo chất lượng. Trung tâm đã đạt doanh thu trên 2 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước được gần 500 triệu đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên đạt trên 5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế đều được trung tâm chăm lo thực hiện tốt.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra kiểm soát trên 100 đợt, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý 74 vụ vi phạm gian lận trong hoạt động kinh doanh và thương mại, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 112 triệu đồng, giá trị hàng hóa giả và kém chất lượng tiêu hủy trên 43 triệu đồng. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và nhập lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả hàng không nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng. Cùng với bán hàng tịch thu, đội đã nộp vào ngân sách nhà nước trên 140 triệu đồng. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 1 sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra quyền soát thị trường để bảo vệ quyền và lợi ích cho người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Hướng tới Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu ấn của Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong nhiệm kỳ 2014-2019 qua phóng sự sau.
5 năm, một nhiệm kỳ đã đi qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy Yên Bái, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự phối hợp hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện có hiệu quả 5 chương trình hành động mà Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2014-2019 đã đề ra. Đồng thời, phát huy vai trò là tổ chức liên minh chính trị vững chắc, tập hợp khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái và các đoàn thể nhân dân cũng đã đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Nhờ sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân, bộ mặt đô thị và nông thôn mới của tỉnh Yên Bái ngày càng khởi sắc. Toàn tỉnh đã hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao như tre măng Bát Độ Trấn Yên, quế Văn Yên, cá hồ Thác Bà, cam Văn Trấn, gạo Mường Lò, bưởi Đại Minh, sơn tra Mù Cang Chải. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, kinh tế hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4-5% mỗi năm. Văn hóa xã hội, chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng được củng cố vững chắc. Ông Đỗ Trọng Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho biết.
Có thể khẳng định là trong nhiệm kỳ qua, các cái hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thực hiện theo nghị quyết của Đảng cũng như là nghị quyết của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì Mặt trận Tổ quốc Yên Bái đã có nhiều những cái đổi mới sáng tạo và thu được nhiều thành quả tốt đẹp. Thế và đây cũng là một cái thành quả đánh dấu cái sự cống hiến, trưởng thành và tích cực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng như Mặt trận Tổ quốc các cấp.
Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, các thành phần kinh tế để phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, khuyến khích người dân tích cực phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, từng bước cải thiện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhờ đó, chỉ trong vòng 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 9 trên 23 phường, thị trấn được công nhận là phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Trên 1.160 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa. Gần 159.000 hộ gia đình, trên 1.000 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Hàng năm, nhân kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, hầu hết các khu dân cư trong tỉnh đều đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động này đã trở thành ngày hội đại đoàn kết của các thôn, làng, tổ dân phố, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo nên sự đoàn kết gắn bó trong từng cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh. Là đơn vị chỉ đạo điểm của thành phố và của tỉnh Yên Bái xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2017-2020. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tuyên truyền vận động nhân dân ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại. Trong đó, chú trọng phát huy hiệu quả của các mô hình tự quản với các thành viên là những người dân sinh sống trên địa bàn, người có uy tín, giữ vị trí quan trọng tại khu dân cư như tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, chi hội trưởng các ngành, đoàn thể. Ông Trương Đức Hậu, tổ trưởng tổ tự quản tuyến đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Nói chung là cái đội tự quản chúng tôi làm việc thường xuyên và giữ trật tự chủ yếu của tuyến đường. Trọng điểm là cái cổng trường Nguyễn Huệ và cổng trường Nguyễn Trãi. Thế trong khoảng thời gian đấy thì chúng tôi làm chủ yếu là đầu năm thì chúng tôi làm những cái cam kết để cho bà con nhân dân nắm được cái tinh thần chung của thành phố cũng như là của phường để đảm bảo về an toàn giao thông cũng như là con người.
Hiện nay, sau khi sáp nhập, toàn phường Đồng Tâm có 16 tổ dân phố, trên 4.000 hộ dân với trên 12.000 nhân khẩu. Là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế xã hội, tập trung nhiều cơ quan đầu não của tỉnh. Từ khi triển khai xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, đến nay, nhờ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cơ bản phường đã hoàn thành tất cả các tiêu chí, góp phần tăng mức thu nhập bình quân đầu người lên 60 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 27 hộ. Đặc biệt, phường đã xây dựng thành công khu dân cư trung tâm, nay là tổ dân phố 3 và 4, trở thành tổ dân phố đô thị văn minh và là một trong những điểm sáng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân.
Bà Nguyễn Thị Kim Lý, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Thì hiện nay là chúng tôi đang triển khai kế hoạch đồng bộ đến tất cả các ban công tác mặt trận trên toàn phường để thực hiện cái mô hình tổ tự quản trên các tổ nhân dân thì để chúng tôi tiếp tục phát huy những cái kết quả đã đạt được và khắc phục những cái hạn chế tồn tại để cho cái cuộc vận động này sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.
Thời gian này, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục nỗ lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2019, toàn tỉnh sẽ có thêm 10 xã được công nhận, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, để chung tay xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái vào năm 2020, Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hiến được trên 240.200 m² đất, đóng góp 185 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động. Nhờ sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đến nay toàn huyện đã có 16 trên 21 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu một năm, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 9,3%.
Ông Nguyễn Đức Khâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên cho hay.
Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới thì với vai trò trách nhiệm của mình thì trong thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Cái nội dung thứ hai tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức ý thức của người dân trong việc duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Cái nội dung thứ ba, tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn để lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
Cũng trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh còn tích cực tham gia huy động sự đóng góp từ các nguồn lực trong xã hội, ủng hộ cho quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, Ban vận động quỹ vì người nghèo đã huy động được trên 50 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 10.000 ngôi nhà dột nát cho hộ nghèo. Hỗ trợ thăm hỏi 25.000 lượt hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động ủng hộ được hàng chục tỷ đồng giúp đỡ các gia đình bị thiên tai, bão lũ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Bà Hà Thị Kiều, thôn Suối Mùa, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn xúc động nói. Chúng tôi rất vui mừng từ nay sắp có nhà mới để ở rồi. Cảm ơn Đảng và Nhà nước cũng như các cấp chính quyền đã quan tâm giúp đỡ gia đình chúng tôi. Chúng tôi sẽ động viên con cháu tích cực phát triển kinh tế để có cuộc sống ấm no hơn. Từ năm 2014 đến nay, huyện Văn Chấn là một trong những địa phương phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do thiên tai bão lũ gây ra. Với tinh thần chủ động, tích cực, quyết tâm cao theo phương châm 4 tại chỗ, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân tương trợ, giúp đỡ nhau, đồng thời kêu gọi các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ với số tiền trên 18 tỷ đồng, cùng nhiều vật tư hàng hóa trị giá trên 6,8 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận, toàn bộ tiền và hàng hóa quyên góp đã được cấp phát kịp thời đúng đối tượng, giúp đỡ xây dựng mới và sửa chữa được trên 780 ngôi nhà cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai bão lũ. Nhờ đó đến nay, cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện đã từng bước đi vào ổn định. Ông Hà Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn cho biết.
Thông qua cái hoạt động của mình, thì Mặt trận cũng tích cực tuyên truyền vận động các cái cơ quan đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn, thì bằng cái trách nhiệm lương tâm của mình thì tích cực tham gia đóng góp hỗ trợ, đặc biệt là xây dựng quỹ ngày vì người nghèo, và đặc biệt là giúp đỡ các hộ nghèo trong cái khắc phục hậu quả bão lũ, rồi là làm nhà đại đoàn kết và phát triển kinh tế.
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, ngay trong những tháng đầu năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tích cực triển khai chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện kết luận số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và nghị quyết lần thứ 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng mô hình tự quản, tổ hợp tác ở cộng đồng dân cư, thôn, bản, tổ dân phố. Phấn đấu hết năm 2019, mỗi xã phường thị trấn sẽ thành lập được tối thiểu 2 tổ tự quản trên 1 tổ dân phố, thôn ở vùng thấp, 50% thôn bản ở vùng cao, mỗi tổ tự quản có ít nhất 20 thành viên trở lên tham gia ở vùng thấp và 15 thành viên trở lên tham gia ở vùng cao. Đến nay, sau 2 tháng triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 1.000 tổ tự quản cộng đồng ra mắt và đi vào hoạt động, góp phần khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động tiềm năng, nguồn lực của người dân và cộng đồng dân cư trong việc tham gia quản lý xã hội, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho biết.
Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái cần tập trung thực hiện tốt 5 chương trình hành động. Thứ nhất là tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai là vận động các tầng lớp nhân dân thi đua sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. Ba là phát huy dân chủ, tham gia tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền nhà nước, thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm. Thứ tư là tăng cường đoàn kết quốc tế, và mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân trong nước và ngoài nước. Thứ năm là tăng cường, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp, đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Với những nỗ lực và kết quả đã đạt được trong suốt 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái và 3 cá nhân đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác giai đoạn 2012-2016. 5 đồng chí, nguyên là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì, hạng 3 vì đã có cống hiến lâu dài, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng bằng khen cho 96 tập thể và 60 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, đồng thời tặng 142 kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ông Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung vào 4 cái nhiệm vụ chủ yếu. Trước hết là phải làm thật tốt, thật sâu, rồi với nhiều hình thức biện pháp về tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân về quan điểm chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và luật mặt trận. Nhiệm vụ thứ hai là cũng phải làm công tác tuyên truyền. Từ tuyên truyền đó thì đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Nhiệm vụ thứ ba là mặt trận là phải tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chủ động các hoạt động về giám sát, về phản biện xã hội. Ngoài cái chủ động tích cực thì phải có bản lĩnh, không nể nang thì mới làm được. Và làm nó phải chọn việc mà làm thật hiệu quả. Nhiệm vụ thứ tư là phải tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức mặt trận các cấp. Hoạt động của mặt trận là phải tập trung về cơ sở, tuyên truyền, vận động, thuyết phục là cũng ở cơ sở. Phải làm cái việc đó thì mới có hiệu quả thiết thực, mới gắn với dân. Dân làm, cán bộ làm thì mới thành công.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của tỉnh Yên Bái, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công.
Vâng, có thể nói 5 năm, một chặng đường không dài, nhưng Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái đã không ngừng nâng cao vai trò vị thế của mình, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Trong chặng đường tiếp theo, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm huyện Trấn Yên 30 km và thành phố Yên Bái gần 20 km. Đường đi thuận tiện nên rất nhiều du khách đã đến xã Vân Hội, huyện Trấn Yên để thưởng thức vẻ đẹp của nhiều điểm du lịch hấp dẫn nơi đây.
Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm huyện Trấn Yên 30 km và thành phố Yên Bái gần 20 km, đường đi thuận tiện nên rất nhiều du khách đến với xã Vân Hội, huyện Trấn Yên để thưởng thức vẻ đẹp của điểm du lịch sinh thái lý tưởng này. Hồ Vân Hội rộng khoảng 400 ha, tiếp giáp với xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tới đây, du khách có thể dùng thuyền du lịch quanh hồ để hòa mình vào nhịp sống thanh bình của người dân bản địa. Vài năm trở lại đây, nhận thấy thú chơi sen, ngắm sen nở rộ trong giới trẻ, người dân Vân Hội đã mở rộng vùng trồng sen, dựng những chòi bằng cây tre, hóp, lợp lá cọ ở trên hồ và trang bị một số thuyền bè để phục vụ khách du lịch. Sen quê đã trở thành điểm đến không thể thiếu khi tới Vân Hội. Cảnh sắc tuyệt vời của đầm sen là nơi lý tưởng vui chơi, nghỉ dưỡng, thư giãn, chụp hình cho du khách vào những ngày cuối tuần. Bà Hoàng Thị Bích, du khách tới từ thành phố Hà Nội chia sẻ. Mặc dù gần đây nhưng tôi biết đến khu du lịch Sen Quê qua Facebook và một số bạn bè giới thiệu. Khi đến đây, tôi và các thành viên trong đoàn thấy bất ngờ với cảnh đẹp thiên nhiên thanh bình, có đầm sen bát ngát, hồ nước mênh mông, không khí trong lành. Cứ vào dịp cuối tháng 5 đầu tháng 6, sen nở rộ, Sen Quê thu hút lượng khách đến tham quan khá đông, nhất là vào những ngày cuối tuần, có những ngày đón tiếp hơn 300 lượt khách. Trồng sen làm du lịch giúp người dân Vân Hội có thu nhập cao gấp đôi, gấp 3 so với trồng sen để bán. Tới đây, du khách sẽ được trải nghiệm các dịch vụ hấp dẫn như chèo thuyền ra các chòi lá để ngắm sen, hái sen, chụp ảnh, câu cá từ sáng đến tối. Đồng thời có thể thưởng thức các món ăn dân dã tươi ngon như cả hấp cuộn lá sen, cá nướng, cua chiên, ốc xào, ếch om và nhiều món ăn hấp dẫn khác. Anh Nguyễn Anh Thắng, chủ khu du lịch Sen Quê cho biết, với lượng khách du lịch ngày càng đông, cùng với việc tiếp tục cải tạo nâng cấp hệ thống nhà chòi lá, thuyền bè, cầu tre, chúng tôi còn tìm tòi học hỏi, phát triển các dịch vụ ăn uống vùng thôn quê để đáp ứng nhu cầu ẩm thực của du khách khi đến Vân Hội. Cách khu du lịch Sen Quê không xa là điểm đến thung lũng hoa ven hồ. Mặc dù mới hình thành và quy mô diện tích còn nhỏ, nhưng mỗi ngày vườn hoa cũng đón vài chục lượt khách. Dịp cuối tuần cũng đến hàng trăm lượt khách dã ngoại chụp ảnh và ăn uống. Đến với thung lũng hoa, du khách không những được thả mình trong không khí trong lành xanh mát, đắm chìm trong những thảm hoa muôn màu. Ngoài ra, Vân Hội còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho ngòi lĩnh trong xanh, hùng vĩ với thác vòi rồng và ao xanh tuyệt đẹp. Ngược dòng ngòi lĩnh, chinh phục vòi rồng theo lối đường mòn, du khách sẽ gặp 4 tầng thác dội vào các cửa đá, đổ xuống mặt hồ, nước trong xanh, mát lạnh. Phía dưới thác vòi rồng là ao xanh, du khách có thể thỏa sức bơi lội, bám vào các vách đá, trèo lên đỉnh thác để đón nắng và đắm mình dưới làn nước trong mát. Chị Phạm Thị Quyên, quản lý khu du lịch ao xanh cho biết, để bảo đảm an toàn cho du khách, ban quản lý khu du lịch luôn chú trọng việc xử lý môi trường để nguồn nước luôn trong sạch, tạo bậc lên xuống cho du khách đi lại an toàn và trang bị áo tắm, phao bơi cho du khách. Vân Hội đang trở thành điểm du lịch lý tưởng để đầm sen và các địa danh lịch sử trên chiến khu cách mạng ngày càng trở nên thu hút du khách. Địa phương cần đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hoàn thiện hơn nữa các dịch vụ du lịch, sản phẩm du lịch và tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá hình ảnh. Vâng, tỉnh Yên Bái không chỉ có đầm Vân Hội có làn nước trong xanh mà rất nhiều hồ đầm trong mát thích hợp để quý vị và các bạn trải nghiệm trong những ngày hè nóng bức. Ví dụ như hồ Thác Bà có hơn 1.300 hòn đảo với làn nước trong xanh, thỏa sức cho du khách bơi lội và ngắm cảnh trời mây, xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng. Cuối chương trình hôm nay là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn, miễn phí thoải mái data với gói F90, chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi dành cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang Viettel. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu là 30 Mbps trên giây, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps trên giây, giúp khách hàng thỏa thích trải nghiệm lướt web, xem truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem Wi-Fi siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV, tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maglay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27 phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9 phường Hàm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.